This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kế phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, người chúng tôi mời tham gia hội luận là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Kính thưa quý vị, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một nhà đấu tranh cho dân oan và cho dân chủ nhân quyền ở trong nước thuộc khối 8406. Bà là người đã từng sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam hơn 50 năm kể từ hồi lọt lòng mẹ vào năm 1960 và đã từng viết rất là nhiều bài viết rất là sâu sắc về khuôn mặt nhem nhuốc vô cùng bẩn thỉu của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cho nên do đấu tranh rất là kiên cường, bà đã được tổ chức Human Rights Watch tặng giải nhân quyền Helmut Hamet vào đầu năm 2007 và được Hội Văn bút Quốc tế Trung tâm Anh Quốc bầu làm hội viên danh dự của hội. Và đầu năm 2010, bà bị Cộng sản Việt Nam xử 3 năm rưỡi tù. Nhưng sau 21 tháng tù, bà được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để được tị nạn tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2011. Và Cộng sản đã trực tiếp đưa bà từ nhà tù lên máy bay để trục xuất bà khỏi Việt Nam. Hiện bà đang sinh sống tại Sacramento thuộc vùng Bắc Cali. Vâng, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin thân ái chào chị Trần Khải Thanh Thủy. Đồng thời xin chị ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta, thưa chị.
Vâng ạ, xin chào anh Nguyễn Chính Tuyết. Xin chào tất cả bạn đọc đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, thưa chị, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì khi mà chế độ miền Nam bị Cộng sản Việt Nam tấn công và cuối cùng bị sụp đổ đó, thì lúc ấy chị được bao nhiêu tuổi, chị đang làm cái công việc gì và đang ở đâu thưa chị?
Dạ, thì Thủy sinh được cuối năm 1960, cho nên là lúc ấy mới được có 14 tuổi thôi, cho nên đang ngồi trên ghế trường phổ thông trung học Kim Liên, như là Sen Vàng đấy, tên như là lấy tên của quê bác đấy. Vâng, lúc ấy đang nhà Thủy đang ở Hà Nội ạ. Dạ.
Vâng, thế thì từ khi chị ra chào đời tới năm 1975 đó, tức là 14 năm, thế thì chị đã được chế độ Cộng sản miền Bắc tuyên truyền như thế nào về cái chế độ tự do dân chủ tại miền Nam?
Dạ vâng, lúc khi mà Thủy sinh ra được vài tháng ấy, thì trên đài đã oang oang những cái câu thơ của Tố Hữu ấy. Tức là chào 61 đỉnh cao muôn trượng, ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng, trong lại nhìn xưa trong tối mai sau, trong bắc trong nam trong cả địa cầu. Nghĩa là trông lung tung nhưng mà chẳng chịu trông vào cái nồi cơm của mỗi gia đình. Vâng, thế còn Thủy thì bé tẹo, đâu biết gì đâu. Năm 1965 ấy là cả nhà đi sơ tán vì là sợ Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Ngay khi ngồi chơi ô ăn quan với các bạn trẻ làng đấy, gọi là trẻ trâu đấy, thì coi như là cái trò mà quản tù tì ra cái gì ra cái này ấy, thì nó bị biến tướng thành coi như là đả đảo Ngô Đình Diệm. Vâng, nghĩa là ngay cả cái trò chơi con nít thì cũng bị tuyên truyền, cũng bị đầu độc. Thế nghĩa là cứ một đứa thì nắm chặt tay thành hình nắm đấm, này sau 5 tiếng là đả đảo Ngô Đình Diệm thì là xè các ngón tay ra, đứa nào xè hai ngón thì làm kéo, còn đứa nào mà xè cả bàn tay thì là làm giấy. Thế và còn nếu nắm tay lại thì là cái búa, cái kéo thì có quyền cắt giấy, còn thì búa thì sẽ bị kéo đập, búa thì sẽ đập được kéo. Vâng, đấy thế là nghĩa là một cái trò chơi phổ biến khắp miền Bắc lúc bấy giờ. Thế lớn hơn một chút ý, thì vào khoảng lớp 1 hay lớp 2 gì đó thì Thủy coi như là đã phải học thuộc lòng một cái bài thơ mà đến bây giờ vẫn còn nhớ như in từng lời từng chữ trong óc. Nghĩa là em mua một cây bút chì, vẽ ngay một tên giặc Mỹ. Em tô đôi mắt xanh lè, cái mặt nhăn nhó xấu ghê. Nó đang đứng khóc lạy van, chú giải phóng quân miền Nam. Cầm súng, chú đứng thiên ngang, bắn ngay Mỹ rơi tay hàng. không phải riêng Thủy mà tất cả trẻ em miền Bắc mà đến cả thế hệ bây giờ vẫn còn bị đầu độc vì cái gì, vì cái bài thơ đấy. Vâng, thế rồi lớn hơn một chút nữa, như là vào cấp 1 hay cấp 2 ấy, thì là nghe những cái câu thơ của ông Bút Chế đấy, thì là trên rừng con khỉ đánh đu, thằng Ngô Đình Diệm mút cu cụ Hồ. Thế mà mình cứ nghĩ là lúc ấy là cụ Hồ như là nhất thế giới, còn thì Ngô Đình Diệm là coi như là ngược lại. Thế rồi khi mà vào cấp 3 ấy, thì bắt đầu có khái niệm hiểu biết nên về xung quanh, về thế giới, thì là khẩu hiệu của Đảng là vang lên trong đầu. Nghĩa là cơm xào thịt sặc mới ngon, canh chan máu thù thì lòng với cam. Thế rồi khi mà đến cấp 3 thì là cả những cái người bạn trai là lũ lượt phải đi bộ đội, với cái câu thơ nằm lòng là sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, rồi là trong tay cầm một nhát dao thề cùng mỹ nghị, có tao không may. Đấy, cầm một nhát dao chứ không phải là cầm một cái dao hay một chiếc dao hoặc một con dao. Vâng, như là rồi là cái hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc đó thì bị bóp méo đến thảm họa, mà tất nhiên là sau này thì mình đi biết.
Chứ còn khi đó thì mình tin phá cổ luôn, bởi vì là cái tâm hồn trẻ thơ đi trang bên trắng đi khi giếng nước trong ấy, cho nên là mình đâu có nghĩ là cộng sản nó thả ba ba thùng luồng vào cái giếng nước đấy, và nó vẽ những cái vệt xám rồi vết đen rồi là những cái hình ảnh nghĩa là rất là xấu xa về bóp méo về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Có nghĩa là hình ảnh chúng nó vẽ ra là miệng thì xì xèo thuốc lá, cái trên cổ đầu thì đội mũ sắt, chân thì đi giày Mỹ, thế và tay dao tay súng, tay súng này kèm lưỡi lê đấy, thế và trên cổ người nào người đấy là cũng lủng lẳng một cái sợi dây thép, và xuyên qua khoảng ít nhất thì cũng 5-7 đôi tai, hoặc là nhiều là khoảng vài ba chục đôi tay, vừa là khô quắc lại hoặc là vừa là mới. Như là theo như lời của cộng sản nói ấy, thì là lính Việt Nam Cộng Hòa đi đến đâu là giết bắt đến đấy, là hễ cứ gặp dân quân du kích hoặc là ngay cả dân lành vô tội đấy, là cũng coi như là mổ bụng moi gan rồi là ăn tươi nuốt sống ở tại trận. Thế còn thì sẽ cắt cái tay ra và sâu vào sợi dây thép để làm chiến tích. Và nghĩa là tên lính nào mà càng có nhiều cái đôi tay đấy thì là càng trở nên là vinh dự tự hào, coi như là lập thành tích lớn để mà lên quan lên chức. Vâng. Nói chung là những cái hình ảnh vô cùng là bị bóp méo.
Vâng, như vậy thì vào năm 1975 tới ngày 30 tháng 4 đó, khi mà nghe tin là Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng, Cộng sản miền Bắc đã chiến thắng được miền Nam và đã giải phóng được cho nhân dân miền Nam Việt Nam, thì lúc đó chị 14 tuổi, chắc là chị cũng mừng rỡ lắm phải không ạ?
Vâng, thì lúc ấy thì trẻ con mà nó đầu độc thế nào thì cũng biết thế, hoàn toàn là bị bưng bít, có thông tin nên nhiều chiều đâu. Thế và coi như khi nhớ là phải nhớ lúc ấy là đang học ở trường, thế mà nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng ấy, nghĩa là cái tin này là dội tới từng công sở, từng xí nghiệp, trường học, nghĩa là làm nức lòng toàn dân, mà không phải chỉ riêng những cái người lớn đâu, mà ngay cả bọn trẻ con của tuổi cũng rất là hồ hởi, nét mặt ai thì cũng hân hoan vui mừng cái khúc khải hoàn qua ca, rồi là nghĩa là thầy hiệu trưởng còn cho phép nghỉ học mấy đi tiết ấy, để ra sân trường làm lễ chào cờ rồi hát vang những bài ca cách mạng, rồi đại khái là cảm thấy như là tự hào ghê lắm, quân đội ta đánh Mỹ giỏi rồi thế nọ thế kia rồi đấy. Thế là trong cái tâm trạng chung của mọi người thì Thủy cũng cảm thấy người nó nhẹ bỗng như là không có trọng lượng ấy.
Thế mà cảm giác của người chiến thắng hoặc là của con cái lực lượng chiến thắng ấy là nở hoa trong hồn. Thế là vui mừng không sao kể xiết, kiểu sao mà quân đội mình giỏi thế này nọ kia. Thế rồi là khắp các góc chợ vỉa hè, đâu đâu thì người dân cũng đưa tin nước nhà giải phóng để chế độ ngụy quân ngụy tiền sụp đổ. Mà đặc biệt là ấn tượng mà mình vẫn không thể nào quên được là các quầy báo lúc ấy là đông nghịt người. Người ta xếp hàng mua báo quân đội, dường mua báo nhân dân, mua báo Hà Nội mới để xem tin chiến thắng. Hồi đấy thì chỉ có vài 13 cái tờ báo đấy thôi. Thế mà xếp hàng còn đông hơn là xếp hàng mua gạo mới mua thịt sau này ấy. Thế là dưới cái sự cái quan điểm của đảng ấy, rồi các bài báo mà tường thuật lại đấy, đấy là một cái cuộc cách mạng long trời lở đất, một chiến thắng vĩ đại của quân và dân Việt Nam, rồi cũng là một cuộc cách mạng mùa thu tháng 8 năm 45 lần thứ hai của người Việt Nam. Thế rồi là đảng cũng tuyên truyền là thời kỳ khổ ải chứng cứ kháng chiến thắt lưng buộc bụng nó đã qua rồi, và bây giờ là chỉ còn xây dựng đất nước to đẹp đàng hoàng gấp 10 lần xưa theo như lời ông Hồ, theo lời cụ Hồ nói thôi. Ôi trời ơi, nghĩa là bây giờ nghĩ lại mới thấy nó nực cười.
Vâng. Kính thưa quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một người đấu tranh ở trong nước và hiện đã bị trục xuất ra hải ngoại. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hiện đang sinh sống tại Sacramento ở Bắc Cali. Vâng, thưa chị Trần Khải Thanh Thủy, bị nhồi sọ như vậy đó từ hồi còn nhỏ thì chắc chắn là chị tin tưởng những cái gì mà Cộng sản tuyên truyền. Cho tới một cái lúc nào đó chị trở thành một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Thế thì thưa chị còn tin tưởng vào những cái lời tuyên truyền của Cộng sản như vậy cho tới năm nào thưa chị?
Vâng, thì thực ra cái sự tin tưởng đấy nó cũng kéo dài không lâu, bởi vì ngay năm 1976 là mẹ thì đã xin được cái giấy phép để mà đi vào Sài Gòn để thăm bác ruột. Và đồng thời là thăm luôn cả mấy bác, nghĩa là theo chồng vào Nam sau năm 75 đấy. Thế lúc về thì là coi như là nói thật là cả một cái xích lô mà bao nhiêu là quần áo, giày dép các loại. Thì là cả riêng quần áo dài đấy, riêng áo dài đấy là đã có tới mấy chục bộ rồi. Mà thì nhớ là mặc cho đến cả chục năm sau vẫn không hết, bởi vì là những cái áo dài đấy thì ở miền Bắc thì không mặc, cho nên là thường được cắt ra để may thành hai chiếc áo cộc tay hoặc là dài tay gì đấy. Vâng, thế rồi là lúc ấy thì Thủy mới biết là thế thì hóa ra miền Nam không hề nghèo như là Cộng sản nó tuyên truyền. Thế rồi là nghe những lời mẹ kể, nghĩa là mẹ kể lại những chuyện xảy ra trong gia đình bác, thì là có 9 người con thì 6 anh thì đều là lính sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà 5 anh thì là đi học tập cải tạo. Thế thì còn 1 anh thì bị Cộng sản bắn chết trên xe tải ấy, khi mà sau cái trận mà anh đi tham gia chống càn giúp bà con đấy. Thế rồi là nghe những lời mẹ tả là bác khóc. Như là khi nhận được thông tin là bố chết trong cải cách ruộng đất, rồi mẹ đẻ bị bắt giam, rồi bị bỏ đói, rồi bị làm nhục vì là chủ nhà vu cho là ăn cám lợn của nhà họ. Thế là bị cùm xích, rồi là không chịu, coi như là không chịu vệ sinh tại chỗ đấy. Cho nên là cứ cố mà lê đôi chân bị xiềng xích. Thế ra cái mép cống ở sát cửa đấy. Thế đến mức mà bị ngã thì bị vỡ cả xương ống chân ấy. Thế rồi là phải tập tễnh đến tận lúc cuối đời. Thế thì nhà cửa tại Hà Nội thì bị tịch thu trắng. Thế sau đó thì là cái tiếng khóc của bác còn dao diết hơn, nghĩa là còn để non ai oán hơn ấy, vì bác khóc cho cái sự sai lầm của mình. Chỉ vì ở lại chờ anh chị em để biết tin bố mẹ thôi, mà không chịu đi theo con trai lúc đó là đã là đại tá trong quân đội rồi, con đưa xe về tận nhà mà bảo đi di tản đi, Cộng sản nó sắp vô, nó nuốt Sài Gòn rồi, lại không chịu đi. Thế và cuối cùng là cả bầy con 9 người nghĩa là trở thành bị quân ngụy quyền rồi, bị giam hãm vô thời hạn. Thế rồi ở nhà chỉ còn có bốn người toàn là bà con gái mà không biết sống chết ra sao, và vì thành phần là có tội với cách mạng, rồi là nghĩa là một cái tương lai nó không định hướng, không tiền địa bạc, không tiền bạc, không có địa vị của cải gì cả, một cái tương lai trong rỗng và rất là lo sợ. Thế mà Thủy đã bắt đầu có cái sự nhìn nhận, nhưng mà hồi đấy thì nó năm 16, thì mình có 16 tuổi thì nó cũng chỉ là những cái nhìn nhận, nó cảm nhận nó lờ mờ thôi. Dạ vâng.
Vâng, như vậy đó thì khi mà chị còn ở miền Bắc lúc 14 tuổi đó, thì chị lúc đó chị có nghĩ rằng là cái dưới cái chế độ của do Đảng cai trị đó, thế thì cái mức sống của người dân Việt Nam, của người dân miền Bắc lúc đó rồi có mình có ý thức được mình là cái người nghèo nhất thế giới không, hay là mình lại nghĩ rằng là cái mức sống ở miền Bắc như vậy là rất là cao rồi, giống như tương tự như là vấn đề tự do dân chủ hiện nay đó, Việt Nam thì thuộc vào hạng bét nhất thế giới, nhưng mà Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền rằng Việt Nam có tự do dân chủ gấp triệu lần nước khác. Thế thì liệu lúc đó Cộng sản Việt Nam có tuyên truyền rằng cái mức sống của người dân miền Bắc lúc đó là cao nhất thế giới không?
Dạ thì tất nhiên thì Đảng lúc nào mà chả tự tuyên truyền là mình vĩ đại, mình thần thánh, rồi là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, rồi là kêu đưa ra những khẩu hiệu đấy, nghĩa là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Cho nên là mình nghĩ là tất nhiên cái sự nghèo khổ là phải có ngay thôi, là phải chịu đựng thôi, bởi vì chịu đựng để mà địa phương tiền tiến là hậu phương thi đua với tiền phương, hay là có cái gì là cũng phải thắt lưng buộc bụng để nhường hết cho bộ đội để đánh thắng, để giải phóng, để thống nhất đất nước nọ kia. Thế thì còn nhớ một cái kỷ niệm mà hồi bé đấy, là mình rất lúc đấy thì ngơ ngác không giải thích được, nghĩa là thấy bà con tuân những cái củ khoai, củ sắn ấy mà nó bê bết đất bùn ra, nó chảy lỏng ra lỏng thóng xuống dưới đất. Thế mà mình thì là con bé, nghĩa là nứt mắt ra, học sinh là cháu ngoan Bác Hồ đứng ở trên bờ hỏi: ô thế sao các bác không rửa sạch đi để mà cân như thế này, vừa vất vả ra mà ai trông cũng lấm hết cả bùn đất. Thế là một người thì mắng là danh con biết cái gì, cái người thì bảo là nếu mà rửa sạch sẽ mà cân ấy thì chúng ta đến cái giải khoai cũng không có mà ăn. Đấy, thu mua cái gì bắt nộp sản phẩm đến như thế thì chúng ta không bôi đất bôi cát vào thì lấy đâu ra mà có củ khoai mà gặm. Thế thì mình biết là cái chính sách tận thu nó quá đáng, thế nhưng vẫn cứ nghĩ như mọi người là bảo thôi phải hy sinh hạt gạo chia tư, hy sinh cho miền Nam, rồi hy sinh cho các nước bạn, nghĩa là Campuchia và Lào. Thế nên là một hạt gạo phải cõng tới 90 hạt ngô, hoặc là mấy lát khoai lát sắn là chuyện bình thường. Thế cứ sống bằng tinh thần thôi, nghĩa là nếu mà cứ bám vào vật chất mà giàu có thì có nghĩa là tư bản. Thế còn mình xã hội chủ nghĩa thì coi như là mình sống như là nghèo nhưng mà trong sạch, có lý tưởng nữa, chứ thì sau này mà thắng giặc Mỹ thì sẽ xây dựng hơn 10 lần xưa, vân vân. Chứ đâu có nghĩ là mình nghèo nhất nước, hoặc là nghèo nhất thế giới, hoặc là bị ấy đâu. Thế là mình đấy là cũng là một sự tự nguyện. Vâng, sau này thì mới biết là ở cái xã hội chủ nghĩa là nó đói nghèo đến chết và đau khổ đến chết, nhưng chẳng ai dám chết vì đói nghèo, vì đau khổ cả.
Vâng, thưa chị là cái người mà viết rất là nhiều cái câu chuyện hài hước để mà châm biếm cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế thì có cái chuyện nào châm biếm về cái sự nghèo đói của dân miền Bắc trước 1975 hay là sau đó hay không?
Ôi nhiều lắm ạ, bây giờ nếu mà kể ra thì cả một kho. Vâng, bởi vì dân Việt Nam mình nghĩa là thường là cái nơi văn học nó nằm ở miền Bắc mà. Thành ra là những cái khổ quá người ta đều cứ dồn vào những cái chuyện hài hước của dân biếm. thế nghĩa là vô số các giai thoại. Thế mà nó vừa nực cười, nó vừa đau lòng. Vâng. Đấy, ví dụ như là thì nói chuyện như là làm củ khoai ấy là nặng 6 kg.
À, chuyện đó sao ạ?
Vâng, thế là một cái gia đình như là có một cái ông già thì là không may ông rất may mắn là ông trồng được một củ khoai lạ, thế là nó nặng tới khoảng 2 kg rồi đó. Thế thì cả làng cả tổng mới có một củ khoai đấy thôi, thế thì là cứ nghĩ là bây giờ phải nâng cái giống lên lên để mà tăng gia sản xuất nọ kia. Thế là xã là lên chính sách là coi như là phải tất cả làng là coi như phải lấy cái giống của ông cụ đấy. Thế và cả làng là phải tập trung trâu bò lại và phân loại phân trâu bò cho nó thật là chuẩn xác. Nghĩa là phân loãng thì là không được sử dụng, là hại cho cây, mà phải là phân nghĩa là có chất lượng tốt. Thế rồi là họp hành thì là triệu tập hết cuộc họp nọ đến cuộc họp kia, rồi bà con đến nghe phổ biến, thì cán bộ đến nghe là rồi mổ lợn ăn mâm gấp kiểu. Thế đến khi mà bới khoai lên thì là củ nào củ đấy nó cũng vẫn như bình thường, có củ nó chỉ bằng có khi có củ nó chỉ bằng ngón chân cái, còn cái củ nào to nhất thì nó cũng bằng cái một cái khuỷu tay. Thế là bỏ đi hút. Nói chung là ngớ ngang ngớ ngẩn ấy. Thế rồi là những cái cảnh mà đấy, nghĩa là đi bộ đội ấy, nghĩa là cán bộ đại đội đấy là giải thích, cán bộ của sư đoàn chứ là ép là giải thích xuống từng đại đội là bây giờ là chúng ta đang ở thế năng lượng đó là bị cài ấy, và không thể cứ tâm chờ vào hậu phương được, nên là anh em là phải tự tăng gia sản xuất đấy, và mỗi người được phát ra cho một nắm cái hạt giống, và hạt giống đấy thì đã được xử lý hay là ngâm qua thuốc DDT là cái thuốc diệt sâu bọ rồi đấy, chống mối mọt rồi đấy, và anh em thì cứ ầm lên là sản xuất kiểu gì thế, bọn đấy thì coi như là cứ cứ lấy vốn tự có, nghĩa là tiểu tiện rồi là đại tiện các thứ đấy, là lấy đấy mà chăm sóc cho cây. Thế nhưng không ngờ là khi ở cái vùng đấy là đất núi mà nó xen với đá tai mèo đấy, nhưng mà nó là đất mới, cho nên là khi mà cái hạt gieo xuống đấy, thế rồi anh em nghĩa là dùng nước tiểu như dùng phân để phân bắp phân tươi ấy, để bón cho nó, thế là nó mọc, nghĩa là có những cái ngọn bí nó mọc dài tới 4 mét, nó mọc dài tới 4 mét và nó ra một cái quả to, nghĩa là nặng tới cả 100 cân. Thế thì lãnh đạo đơn vị là nhất định là không cho anh em được ăn cái quả bí đó, mà đem đi báo cáo thành tích để mà lên trên ấy. Thế là 4 người được phân công là khiêng ra tận trung ương đấy, nhưng mà phải leo rừng lội suối thì đấy, mà cứ mỗi một đi được một chặng thì là hoặc là vấp mìn, hoặc là lọt vào ổ phục kích, hoặc là bị khóc chết, thế rồi là lại phải thay người khác. Nhưng mà khi con ra được đến nơi, nghĩa là gần đến nơi thì là gặp phải cái bom bi nó bắn là quả bí vỡ tung ra, thì lúc đấy mới thôi, chứ không đưa về Vân Hồ để nói đó, để mà triển lãm được nữa. Thế mà mười mấy người chết thì một quả bí gần 100 cân đấy, là mười mấy người chết, nghĩa là một quả bí mà trị giá đấy là hơn cả mười mấy lạng người. Thế cả những anh em đó thì rõ ràng là chết ở trên đường đi công tác, nhưng mà lại bị coi là chỉ là tử sĩ thôi, chứ không phải là liệt sĩ, bởi vì không tham gia chiến đấu. Thế nó để lại những cái giai thoại nghĩa là vừa khóc vừa khóc vừa cười. Vâng, nói chung là nhiều chuyện lắm, chứ còn chuyện
thì mấy cái chuyện đó thì chuyện...
Vâng, dân tình chuyện... đói khổ tuyệt quệ. Nhưng mà lãnh đạo thì tô sắc. À, tôi nói hợp tác xã đi, hợp tác xã thì chỉ tô sắc thôi. Nhưng mà lãnh đạo thì muốn báo cáo thành tích cái thứ là cứ tìm vào hợp tác xã nuôi, chăn nuôi thì chả có cái con nào con lợn nào nó khả dĩ nghe được cả. Bởi vì là chuồng trại thì chả ra sao cả. Thế thì ăn uống thì đến người ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà thực phẩm để nuôi lợn, mà lại mất là trong cái chế độ mà hợp tác xã là nhà nhưng dân là chủ nữa, cho nên là dân chán. Đấy là họ chỉ có chăm sóc vào mảnh vườn 5% của họ với lại cả những con vật nuôi trong gia đình họ thôi. Thế là đi hết làng trên xóm dưới để kiếm được một con lợn tạ hai. Thế là đem quay phim chụp ảnh để báo cáo thành tích. Thế xong rồi trong lúc ngồi đánh chén thì con lợn nó đói ăn thì là nó phá chuồng. Mà chuồng của hợp tác xã đấy thì mình thường trước kia là những cái con lợn còi nó không phá được, nhưng bây giờ thì mắt của người lợn lớn để là vân vào chuồng đấy thì lợn cả hai thì nó phá cái chuồng của tất cả thì quá dễ dàng. Thế là cả làng già cả tổng nghĩa là chạy ra để bắt lợn thì vơm vơm, nghĩa là người buồn cười, người coi như là vui như tết, nhưng mà cũng là cười ra nước mắt và khóc lên gì.
Vâng, mấy cái chuyện đó là do dân chúng bịa ra hay là nó cũng phản ảnh một cái sự thật, hay là nó là chuyện có thật?
Trời ơi, nó là chuyện có thật 100%, anh. Nó còn chuyện có thật lắm, nhưng mà mình không thể trả được. Ví dụ như là những cái anh hình rồi lên báo cáo điển hình các thứ về thành tích chăn nuôi ấy. Thế mà rồi là lúc coi như là có những người nghĩa là bức xúc là cởi tung cả áo ra để khoe những cái bộ xương sườn, nghĩa là 36 cái mảnh xương sườn đi, vì những cái chính sách, coi như là những cái kế hoạch mà đảng giao cho phải hoàn thành gì nọ kia. Nghĩa là những cái chuyện đấy là chuyện hoàn toàn là có thật trong cái cuộc sống của miền Bắc xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, nghĩa là khổ không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà hiện nay đó thì có biết bao nhiêu người sống dưới chế độ cộng sản hàng mấy thập niên rồi nhưng mà vẫn không nhận chân ra được cái sự dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đọc ở trên Facebook thì cũng thấy có những cái người mà vẫn còn ca tụng chế độ cộng sản, vẫn còn cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng mà có thể đem lại hạnh phúc, hay là đảng duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Vẫn có những cái lời viết như vậy đó. Thế thì chị có thắc mắc hay là giải đáp, hay là có một cái giải đáp nào về cái sự việc này không? Tại sao mà vẫn có những cái người mà vẫn u mê như vậy thưa chị?
Vâng. Đấy thì cái câu thơ của Tản Đà từ bao nhiêu năm trước người ta biết đấy. Không bởi dân dân đi có lợn cho nên chúng nó mới làm quan, họ u mê, họ cuồng tín, họ bị đầu độc. Dân trí của Việt Nam mình thấp, mà dân khí thì hèn, cho nên là nghe đảng nói sao thì biết vậy. Nhưng mà người ta còn nói cái chính trị để người ta nghĩ là cắm đầu vào để lo cái thực thể vật chất của mình và cái dạ dày đấy. Lúc nào dạ dày cũng co thắt trong đầu rồi thì người ta còn nghĩ được cái chuyện gì khác nữa. Cho nên là người ta là người mê, mình là người tỉnh, nhưng khi mình nói cho người ta biết là Việt Nam khổ nhất thế giới, thì Việt Nam chỉ hơn hơn vài cái hòn đảo ở châu Phi thôi, thì họ trợn mắt lên, thì họ bảo là mày sinh năm 60, thế thì mày có ăn cơm gạo của bác không, mày có ăn kẹo của bác Hồ không, ở nhà mày có người hy sinh cho kháng chiến không? Bây giờ là tao có con đi bộ đội thì hy sinh, gia đình tao là gia đình cách mạng nào kia thì mày nói láo đâu có thua rồi. Nói chung là thủy vẫn nhớ lại cái cảnh mà bị đấu tố cả đàn ông đàn bà, thì do cái đám cựu chiến binh dởm nó tràn vào nhà rồi nó nhảy lên giường, nó làm phật ra cái giường của thủy, rồi là nó nhảy lên cả cái xe máy rồi nó rút cái chìa khóa xe máy rồi nó đập tan cái máy học đó, máy học của cháu nó học ngoại ngữ mà. Ôi, nói chung là nó không khác gì cái lũ kêu binh, cái lũ hồng vệ binh của Trung Quốc cả.
Vâng, những cái kẻ đấy thì một phần là nó là ngu trơn, bởi vì là nó hưởng lương, nó hưởng lương của đảng, nó bảo là chúng ta không cần biết, không cần thay đổi cái gì hết, là một tháng lương của tao được 4 triệu đấy. Tao đi xương máu của tao, đổ xương máu ở chiến trường về, tao được đảng trả 4 triệu, đây là bằng cả cái thu nhập của gần một năm của người dân ở thôn quê rồi. Ê, bây giờ thay đổi chế độ, mày đòi hỏi thay đổi chế độ, mày nghĩa là viết bài xuyên tạc về chính sách của đảng và nhà nước, rồi liệu chế độ khác lên thay có trả nổi tao 4 triệu không, để liệu kia mới sinh là họ tư mê lầm lẫn. Thế còn cái số người thức tỉnh ấy, thì đúng là vẫn còn ít lắm, mà nếu có thì lại trong cái tình trạng là ví dụ như trí thức thì gọi thành trí ngủ. Thế mà họ luôn luôn là khúc khổ, nên là họ sợ sợ thì không dám nói ra. Nhưng mà một cái xã hội không có sự phản biện thì giống như một xã hội chết. Thế nên là nói chung là thử thắc mắc cũng rất nhiều, và cũng vừa thương hại vừa xót xa cho cái dân tộc của mình. Tại sao dân trí người ta lại thấp đến thế nhỉ? Mà đã thấp rồi nhưng mà lại không chịu nghe những cái người mà hiểu biết hơn, nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ của mình để coi đường cho họ đi, nhưng mà họ đâu có đi, mà họ còn đạp lên, còn làm mọi cách để dập tắt cái ánh đuốc cái coi đường đó. Vâng, nó tất cả là nó do cộng sản nó đầu độc, nó tuyên truyền thôi. Mình biết cái thứ mà mọi những thành phần đấy thì đâu có biết đến internet là gì, lúc nào cũng mắt cũng dán vào cái màn hình vi tính. Thế rồi họ lý luận là ngày xưa ấy thì còn có người chết đói, chứ bây giờ ấy thì lấy đâu ra mấy triệu người chết đói nha, hồi 45. Thế thì ngày xưa thì chúng ta mới là cơm không có mà ăn, bây giờ thì mày có bị đói như thế nào không. Thế rồi là nhà mày đi này, nhà mày cũng có xe máy thì cũng có tivi, mày còn muốn gì nữa. Cái đại khái này nó nực cười lắm, và đấy là một cái tâm thức nô lệ, cái thành tích vĩ đại của đảng đấy. Vâng. Là biến cả một dân tộc thành một cái những cái vô chung cuồng tín rồi lại là đốt nát. Vâng,
vâng, thưa chị Trần Khải Thanh Thủy. Bây giờ thì chỉ còn gần một tuần lễ nữa là đến ngày tưởng niệm chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử được 41 năm, tức là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thế thì chị bây giờ đó, thì chị nghĩ gì về cái sự sụp đổ của chế độ Cộng sản, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa thưa chị?
Vâng, nghĩ thì nghĩ nhiều lắm à. Nếu mà thể hiện cái ý nghĩ đấy của mình ra thành những cái bài viết thì chắc chắn là phải viết tới cả một tập dày, khoảng 500 trang là ít, vì là chỉ riêng cái định nghĩa 30 tháng 4 đấy là 30 thứ tang đó, thì cứ kể hết 30 thứ tang mà bà con miền Nam phải chịu là đã đủ, là mỗi thứ tang mà chỉ khoảng 10 đến 15 trang thôi, thì 30 thứ tang cũng như là 500 trang là như chơi, thì em biết rồi đấy. Cái tị nạn cộng sản nghĩa là người vừa lũ lượt đi ra biển và coi như là chấp nhận cái chết để mà hướng tới tự do. Thế rồi đi kinh tế mới thì cái đốt sách con học trò ấy thì ôi nói chung là rồi là đổi tiền để cướp trắng của cải của dân, rồi đánh tư sản lại bản để cho nó tất cả các giai tầng xã hội đều trở thành mần côn ông hết. Nghĩa là một cái sự mà tất cả là lùi về số không, ai cũng nghèo như nhau cả. Thế chỉ có cái tầng lớp lãnh đạo là trở thành tai trị, thành móc lột, đè đầu cưỡi cổ ngân và hưởng thụ trên ngai vàng quyền lực để ngủ quên ở trên ngai vàng đó, là biến thành cái lũ siêu binh cộng sản. Vâng, thế nói chung là đấy, khi mà thử vào miền Nam mà gặp các bác rồi đi ra ngoài xã hội ấy, thì mình có cái nhận thức nó lớn rồi lắm. Đúng là mình trưởng thành từng ngày trong cái thời gian là khoảng hơn một tháng trời ở lại miền Nam. Tất nhiên là thì đấy là lần đầu tiên, chứ còn sau này thì chỉ vào miền Nam là đi cân nữa, bởi vì là mình lúc thì đi với tư cách là phóng viên báo Đảng, lúc thì đi với tư cách là hội nhà văn, rồi là trường viết văn Nguyễn Du, rồi là lúc thì đi viết đài, viết đài cho các công ty xe tải xe đi chuyên nghiệp. Vâng.
Vâng, tôi rất là thích.
Vâng, thế là họ mình có sẵn phương tiện thì mình cứ đi trên xe đấy thôi. Thế là lúc nào về thì lại xe họ lại đón rồi. Thế mình chỉ cần viết một hai bài đấy là kể lại cái chặng đi đấy. Thì là lần sau lại đón trước. Cứ như thế là qua nhiều lần vào thì càng vào miền Nam thì càng nhận ra cái sự sơ xác, nghĩa là nghèo nàn tuyệt dốc từng ngày của người dân miền Nam cũng như là của cái hòn ngọc Viễn Đông ấy, thì mình càng xa xót và càng cảm thấy là một cái sự chiến thắng là vô cùng là phi lý. Đấy là một cái tin đấy, nghĩa là một cái sự ngu xuẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam là để lại bao nhiêu tai họa cho đất nước, nghĩa là nhất là sau thời hậu chiến.
Vâng, như vậy có nghĩa là cái giải phóng đó cái từ giải phóng nó phải cần phải được hiểu ngược lại, tức là nô lệ hóa. Và tôi thì cũng rất là thích cái tiếng nói lái của chị đó, tức là 30 tháng 4 nói lái lại là 30 thứ tang, và 30 thứ tang đó quả thật là diễn tả đúng cái hậu quả của ngày 30 tháng 4 khi mà Cộng sản Việt Nam đã nô lệ hóa người dân Việt Nam bằng cái cuộc chiến thắng của họ. Vâng, thưa chị, trong xã hội đó, thì người ta vẫn thường nói thiện sẽ thắng ác, nhưng mà kể từ khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Việt Nam đó, thì người ta chỉ thấy ác thắng thiện mà thôi. Thì chị nghĩ thế nào về cái hiện tượng ác thường thắng thiện trước vô số tội ác mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang gây ra cho người dân Việt Nam thì chị?
Vâng, thì Đảng nó không đi theo nó cũng đi theo cái quy luật của Cộng sản đó. Nghĩa là cái giấc mơ chuyển động của nó là về phía cái ác, cái xấu, cái ngu xuẩn, cái rốt nát. Thế nhưng là chính bà con Việt Nam định nghĩa đó. Nghĩa là để trở thành một cán bộ lãnh đạo của Cộng sản, dù chỉ là cấp phó trưởng phòng thôi, hay là phó chủ tịch nước, hay là tổng bí thư ấy, thì đều phải hội tụ đủ bốn cái tiêu chuẩn. Đấy là nhất chốt thì tham ngông tứ động đấy. Thế là không có cái sự dốt nát làm chuẩn này, không có cái sự tham lam ấy, làm cơ bản, thì là không có cái sự nghĩa là mâm minh như vậy là ác độc làm quan trọng nữa, thì làm sao mà ngồi mà giữ ghế được. Thế nên là nó phát triển ngược với tất cả những cái hệ thống pháp lý của các nước tự do. Thế vì thế nên là nó đẻ ra những cái quái thai đấy. Ngay Dương Quê Hương từ thập kỷ 80, thế 80 đã có cái tác phẩm Thiên Đường Mù ấy. Và hai cái quan điểm xuyên suốt của tác phẩm đấy thì là Dương Quê Hương nó để cho mọi người nhận thấy rất là rõ nét. Chủ nghĩa xã hội đó là một Thiên Đường Mù, mà từ Thiên Đường Mù đó thì nở ra các quái thai của chủ nghĩa xã hội. Đấy, các quái thai bây giờ chúng ta thấy là nhan nhản ở trong xã hội Việt Nam ấy. Thế như là mảnh đất ít người mà nhiều ma, mà thậm chí là trại tù thì mọc lên như nấm ấy. Thế mà cuộc sống con người thì nhiều người phát biểu là chúng tôi như là chả khác gì súc vật cả. Chúng tôi là những động vật biết nói tiếng người. Thế mà chỉ hơn động vật có mỗi một cái là còn biết dùng quần áo để che thân và còn biết dùng đũa. Thế chứ còn thì chúng tôi cũng chả khác gì cái truyền thống của chúng tôi, lúc khi còn hơn còn quém cả những con trâu con chó hay là những cái súc vật ở Mỹ hay là ở các nước tư bản dẫy chết. Vâng, thực ra là càng dẫy thì càng khỏe, chứ đâu nó có chết đâu.
Vâng, thưa chị, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ về những cái tư tưởng của chị về ngày 30 tháng 4, ngày 30 thứ tang. Vâng. chúc chị luôn mạnh khỏe để mà tiếp tục đấu tranh, để mà viết những cái bài, viết những cái cuốn sách nói sự thật về chế độ Cộng sản Việt Nam. Vâng, và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi hôm nay. Vâng, xin kính chào chị Trần Khải Thanh Thủy và quý thính giả.